này thượng năm tuổi, ông nói rằng nếu chúng sanh có Phật tánh, lẽ ra chẳng nên có người sơ phát tâm. Phải biết rằng tâm không phải là Phật tánh, vì tâm vốn vô thường. Sơ phát tâm thường thường, cái sơ phát tâm đó là cái tâm vô thường, còn Phật tánh là thường. Như vậy thì ông nói tâm và tánh hai cái nó lẫn lộn rồi. Ông nói kế sao có người thối tâm, thật ra không có thối tâm. Nếu tâm có thối thì tất cả trọn chẳng thể được phu thượng bồ đề, vì được chậm nên gọi đó là thối. Nghĩa là người nào tu mà lười lười chậm quá thì gọi đó là thối tâm, người nào mà nhanh tiến lên thì gọi là bất thối. Tâm bồ đề này thiệt chẳng phải là Phật tánh, vì nhất chuyển đề giết căn lành đã được ngục. Nhất chuyển đề giết căn lành cho nên phải đọa được ngục, nên biết rằng cái tâm bồ đề đó không phải là Phật tánh. Nếu tâm bồ đề là Phật tánh, thời hạn nhất chuyển đề chẳng được gọi là nhất chuyển đề, tâm bồ đề cũng chẳng được gọi là vô thường. Do đây nên biết rằng tâm bồ đề thiệt chẳng phải là Phật tánh. Thì như vậy để thấy rằng tâm bồ đề với Phật tánh hai cái nó không phải là một, vì khi phát tâm khác và khi thành Phật khác, thì đúng ra thì theo cái lý thì nó là vô thường. Vì tâm bồ đề có sơ phát tâm và có viên mãn thì tất nhiên phải nói là vô thường, nhưng ở đây thì nói rằng tâm bồ đề cũng chẳng được gọi là vô thường. Tại sao vậy? Đúng ra thì tâm bồ đề phải là vô thường chứ, vì có sơ phát tâm và cho tới hậu tâm, nó hậu tâm tức là cái tâm mà viên mãn. Nhưng mà có lẽ rằng ở đây là một nghi vấn, vì không có dò ngay bản chữ Hán, không biết có lộn chữ nào hay không. Ở đây thì có nghi vấn thôi, tôi đặt nghi vấn. Ở đây có lẽ rằng chỉ cho rằng nói tâm bồ đề tức là chỉ cho cái tâm giác, mà tâm giác thì nó vượt ra ngoài cái thường và vô thường, thì đây là một cái lối nghi vấn. Chúng tôi chưa dám bỏ quyết thì câu đó, cái đó là nghi thôi, chứ còn đúng là lý thì phải tâm bồ đề là vô thường, bởi vì nó có sơ phát tâm và mãn tâm. Thì đã có sơ và có mãn thì dĩ nhiên là bị có biến chuyển tức là vô thường. Nhưng mà đây thì hơi nghi vậy thôi, để khi nào rảnh coi lại trong bản chữ Hán.
Cái tâm bồ đề đó là Phật tánh thì tâm bồ đề chẳng được
bởi vì Phật tánh là thường.
Nếu cho cái tâm bồ đề đó là Phật tánh thì nó không phải là
thường. Do đây nên biết rằng tâm bồ đề thiệt chẳng phải là Phật tánh. Này thượng năm tuổi, ông nói nếu chúng sanh có Phật tánh thì lẽ ra chẳng cần nhờ duyên mới được vô thượng bồ đề, như sữa thành lạc. Lời này không đúng nghĩa. Vì ông đã nói phải có năm duyên mới thành sanh tố, tôi biết rằng Phật tánh cũng như vậy. Thì như vậy Phật tánh nghĩa là sao? Phải có nhân duyên. Phải có nhân duyên. Phật tánh là có nhân duyên mới thành Phật đó. Chứ không phải như ông nói Phật tánh chỉ có cái Phật tánh rồi là quyết định thành Phật, không phải vậy. Thì như vậy để thấy rằng Phật tánh là chánh nhân, mà tu hành là duyên nhân, thì có như vậy đó mới thành Phật. Như trong các thứ đá có vàng, có bạc, có đồng, có sắt, bốn thứ đá đều bẩn thọ chất tứ đại. Đồng tên là đá, đồng là vật có thiệt, nhưng mỗi thứ đá sản xuất mỗi chất không đồng nhau, phải cần nhờ có đủ các duyên mới sản xuất ra chất vàng, bạc, đồng, sắt. Do đây nên biết rằng trước vốn không có, chờ đủ duyên mà sau mới có. Thì như vậy tuy nhiên ở trong đá đã có bẩm chất của những cái thứ đó, nhưng không duyên thì nó không có hiện. Vì vậy bởi không hiện nên nói trước không đủ duyên mới hiện, cho nên nói sau mới có. Phật tánh chúng sanh chẳng gọi là Phật, Phật tánh mà không gọi là Phật, phải do công đức, là công đức tu hành được thấy Phật tánh rõ ràng rồi sao chúng sanh mới thành Phật. Thì như vậy có Phật tánh là không phải là Phật. Mình đừng có chấp có Phật tánh là Phật thì đó là lầm. Bởi vì nói như vậy là để chỉ cái rõ, chỉ rõ rằng trong hộp Ni Cô Đà không có cái Ni Cô Đà đó. Còn nếu chấp trong hộp Ni Cô Đà có cái Ni Cô Đà, đó là trật. Trong hộp Ni Cô Đà không có cái Ni Cô Đà, mà do mình đủ duyên, mình gieo, mình trồng, mình bồi bổ tưới, thì lúc đó cái Ni Cô Đà mới ra. Vì vậy thì sao mới thấy cái Ni Cô Đà? Cũng vậy, trong chúng sanh có Phật tánh nhưng mà không phải là Phật. Bởi do mình thấy được Phật tánh đó, tu hành viên mãn rồi mới thành Phật. À, cho nên nó khác cái chỗ đó. Mình nếu cố chấp có Phật tánh là Phật thì đó là lầm. Ông nói chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao lại không thấy? Lời này không đúng nghĩa. Vì các viên công đức chưa đầy đủ nên không được thấy. Đó, rõ ràng quá, không còn nghi gì nữa. Do nữa này nên ta nói có hai nhân, chánh nhân và duyên nhân. Đó là cái lẽ thật. Thành ra lâu lâu thì Phật trở lại, Phật chỉ cái thật cho mình á. Nên sở dĩ chúng ta có Phật tánh thì gọi đó là có chánh nhân. Rồi chúng ta tu hành sẽ được bài hiện Phật tánh đó ra, gọi là duyên nhân. Thành ra đủ chánh nhân, đủ duyên nhân thì Phật tánh thành tựu, tức là chúng ta thành Phật. Còn nếu mà chấp một cái không được, chánh nhân gọi là Phật tánh, duyên nhân gọi là phát tâm Bồ Đề. Do hai nhân duyên này mà được vô thượng Bồ Đề như đủ duyên thời sáng trước gian. À, thì như vậy đó là rõ ràng. Ông nói tăng bảo thường trụ thì lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh đó. Bởi vì tăng bảo là thường trụ thì tự nhiên không có tiến lên được. Phải biết rằng tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp này có hai: thế gian hòa hiệp và đệ nhất nghĩa hòa hiệp. À, Đức Phật nói nó có hai mặt, và mình cứ căn cứ vào một mặt mà hiểu thì lầm. Thế gian hòa hiệp gọi là thinh văn tăng, đệ nhất nghĩa hòa hiệp thì gọi là bồ tát tăng. Thế gian thế là vô thường, thế tăng là vô thường, Phật tánh là thường trụ. À, thế tăng là vô thường mà Phật tánh là thường trụ. Như Phật tánh nghĩa tăng, nghĩa tăng tức là đệ nhất nghĩa tăng á, cũng là thường trụ. À, đệ nhất nghĩa tăng thì thuộc về thường trụ giống như Phật tánh. Còn thế tăng á, tức là thế gian tăng á, thì cái đó là vô thường. Nhớ vậy. Thành ra khi nào mà Đức Phật nói là tam bảo thường trụ á, thì tất nhiên mình phải hiểu đó là Đức Phật chỉ cho cái Phật tánh hay là pháp thân cùng với nghĩa tăng. À, nghĩa tăng ở đây đệ nhất nghĩa tăng chứ không phải chỉ cho thế tăng mà mình hiểu. Lại có tăng gọi là pháp hòa hiệp, chính là nói 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là thường nên ta nói pháp và tăng là thường trụ. Bởi vì chữ tăng nghĩa là hòa hiệp, mà 12 bộ kinh là cái sự hòa hiệp gom nhóm lời của Phật nói lại chung hợp là thành. Cho nên kinh cũng có nghĩa là hòa hiệp, mà có nghĩa hòa hiệp cho nên cũng gọi là tăng. Mà pháp của Phật nói là cái pháp chân thật cho nên là thường trụ, vì vậy cũng nói tăng là thường trụ. Này thiện nam tử, tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp đây chính là nói 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên cũng có Phật tánh, 12 nhân duyên là thường, Phật tánh cũng vậy. Do đây nên ta nói tăng có Phật tánh. Thì như vậy Đức Phật giải thích rộng thêm cho mình hiểu về cái nghĩa tăng. Ông nói chúng sanh có Phật tánh, tại sao có thối, có kẻ thối, người không thối? Này thiện nam tử, lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ phân biệt giải thiết cho. Đây là Đức Phật mới nhắm về cái thối chuyển. Có 13 điều làm cho Bồ Tát thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Mấy cái này là mấy cái mà chúng ta phải ghi nhớ để mà mai chiều nếu mình đụng tới cái đó thì biết đó là cái chướng duyên làm mình thối đó. Một là tâm chẳng tin. À, tâm chẳng tin tức là cái gốc của thối tâm Bồ Đề là cái gì? hai là tâm chẳng cố làm. Thì có nhiều khi tâm là không chịu gắng làm, không gắng làm cũng là thối. Cho nên cái thứ nhất là tin. Tin là tin gì? Tin mình có Phật tánh. Hai là cố gắng mình tu, cố gắng làm, tức là cố gắng tu. Tin đó là tin mình có chánh nhân. Và cái thứ hai là cố gắng tu, đó là duyên nhân. Đó. Có hai cái đó thì tất nhiên tiến được. Ba là tâm duy, tu mà còn ngờ vực. Bốn là tham tiếc thân mạng và của cải. Tu tu mà còn sợ cha tu nhiều nó bệnh chết làm sao. Đó là cái thứ nhất là thân mạng. Hai của cải, cha lo tu không lo làm ăn gì hết, rồi mai mốt tôi nghèo đó làm sao. Đó là của cải. Cho nên còn tiếc của cải, còn tiếc thân mạng, đó là cái chướng duyên của Bồ Đề đó. Năm là có quan niệm quá sợ sệt đối với bàn. Nghe ta nói nước bàn tới đó không còn gì nữa, rồi quá hoảng sợ đi. Bây giờ mình còn có thân, mình đi chơi rồi này kia không phải. Bây giờ nước bàn không có thân này nữa là sao? Đó, đâu phải hoảng sợ.